Người bạn lính cùng tiểu đội. Vào những năm đầu của thập kỷ 60, trên các mặt báo trung ương và địa phương, các trang thơ tràn ngập đề tài sản xuất, chiến đấu, ca ngợi các hợp tác xã điển hình, các nông trường, các nhà máy, hầm mỏ tiên tiến, nào sóng duyên hải, gió đại phong, nào gương người tốt việc tốt, tố cáo tội ác mỹ diệm, thôi thì đủ thứ. Bỗng dưng, trên một trang thơ tuần báo văn nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam xuất hiện một bài thơ tứ tuyệt, nhan đề: Nghe nhạc Strauss, tên tác giả lạ hoắc, Tuân Nguyễn. Đã hơn 30 năm trôi qua kể từ ngày ấy, nhưng bài thơ nọ vẫn đọng lại tinh khôi trong trí nhớ của tôi. Sóng sông Hồng bỗng xanh màu đa nếp, nhạc bồng bềnh trôi tới các vì sao. Trời lung linh khẽ trao mình theo nhịp, những con người nước lạ phải lòng nhau. Đề tài và nội dung bài thơ lạc lõng giữa biển thơ hiện thực sôi sục nóng bỏng, thơ cho các cuộc đấu tranh giai cấp long trời lở đất, khẳng định con đường ai thắng ai. Như thể tự thấy mình chẳng giống ai, bài thơ đã tứ tuyệt rồi mà vẫn còn nép mình ở góc cuối trang báo, khiêm nhường, nhỏ thó, với vẻ ngơ ngác lo lắng, nhìn lên những bài thơ bốc lửa, hừng hực khí thế đấu tranh, sang sảng lạc quan cách mạng của những tên tuổi thời thượng. Có điều lạ là, ngay sau khi xuất hiện, bài thơ nhỏ bé nọ lập tức nổi tiếng, được nhiều độc giả mến mộ thơ ngày đó nhắc nhở, truyền tụng, nhiều đôi trai gái chép vào sổ tay tặng nhau. Mùa hè năm 1950, Trảng Cát Phong Trương Bắc Thừa Thiên bị giang bỏng dưới cái nắng như rội lửa. Gió Lào khô rát thổi tung cát thành những đám mây, phủ trùm lên một vùng cỏ cây cằn cỗi, nhuộm màu cháy xém. Tôi lúc đó là tiểu đội trưởng, một tiểu đội mũi nhọn trong đại đội chủ công trung đoàn quân chủ lực 101. Tôi cùng tiểu đội dầm mình trong cát bỏng gió Lào, mải mê luyện tập môn đánh bộc phá, chuẩn bị cho chiến dịch hè thu. Tiểu đội tôi trẻ nhất đại đội, toàn những chàng trai 17, 18, 19, đang làm thị phạm động tác ôm thủ pháo chuẩn bị lao lên đột phá khẩu, thì cậu Tiệm, liên lạc viên của đại đội, tay sách tiểu liên tuyên, đầu đội mũ nan dắt đầy lá ngụy trang, chạy như ngựa tế băng qua những động cát, nhảy phóc qua những dãy xương rồng gai mặt nguyệt, chạy thẳng đến bãi tập. Tiệm đứng nghiêm, đưa tay lên vành mũ chào, vừa nói vừa thở: Báo cáo tiểu đội trưởng, đại đội trưởng triệu tập đồng chí về ngay đại đội bộ. Hết. Tôi giao tiểu đội lại cho tiểu đội phó tiếp tục khoa học tập. Khoác lên vai khẩu tiểu liên mát, tôi học tốc chạy theo Tiệm về đại đội bộ. Tôi đoán chừng đại đội trưởng điều động tiểu đội tôi đi phối hợp chiến đấu với một đơn vị nào đó. Đại đội trưởng chỉ hơn tôi 3-4 tuổi, cũng trẻ măng, nhưng đã được tặng thưởng huân chương quân công. Anh đang ngồi trước bộ tràng kỷ bằng tre, trên bàn một siêu nước lá vàng và mấy cái bát sành. Ngồi đối diện với anh là một thanh niên trạc tuổi tôi, dáng dấp học trò, tóc chải ốp, áo sơ mi màu chính sáo, quần tây xám, chân dận dép xăng đan da. Anh ta đeo kính trắng, cái miệng thật rộng và thật tươi. Báo cáo đại đội trưởng, tiểu đội trưởng quán có mặt. Đại đội trưởng chỉ chiếc ghế tre chỗ cạnh anh nói: Quán ngồi xuống đây. Anh rót cho tôi một bát nước lá vàng đắng ngắt vị bộc phá. Chờ tôi uống cạn bát nước và kéo vạt áo quân phục sũng mồ hôi lau gương mặt sạm đen, đầy bụi cát, anh giới thiệu anh thanh niên lạ mặt ngồi đối diện: Đồng chí Nguyễn Tuân đây, hoạt động trong phong trào học sinh kháng chiến nội thành. Tuân học trường ở Providence, đỗ tú tài toán. Vừa rồi, sau vụ học sinh bãi khóa, Tuân bị lộ. Thị ủy Huế bố trí cho Tuân theo đường dây lên chiến khu. Nguyện vọng của Tuân là được gia nhập quân đội. Trung đoàn tiếp nhận bố trí đồng chí ấy làm việc tại phòng chính trị, nhưng Tuân lại tha thiết muốn được cầm súng chiến đấu. Trên cử đồng chí ấy về đại đội ta. Tôi đã trao đổi với chính trị viên, chúng tôi quyết định Tuân sẽ về tiểu đội của quán. Qua thư giới thiệu của phòng chính trị trung đoàn thì Tuân giỏi tiếng Pháp, tiếng Anh, biết cả chữ Hán, lại có khả năng sáng tác văn thơ. Chúng tôi nghĩ hai đồng chí cùng trạc lứa tuổi, lại cùng thích văn thơ, chắc sẽ hợp nhau. Tôi đăm đăm nhìn người đội viên mới của tiểu đội mình, ý nghĩ đầu tiên là cậu ta quá thư sinh, đã thế dáng dấp lại còm nhom, hai cánh tay trần nom như hai ống quyển, và hai cẳng chân chắc cũng không to hơn. thêm hành trang một người lính trận thì nào súng, cơ số đạn, lựu đạn, bộc phá, ruột tượng gạo, ống muối, ba lô. Khi cần tuyết một tiếng còi chỉ huy, tất cả phải nằm gọn trên lưng, trên vai, quanh thắt lưng, chỉ trong vòng 3 phút, và phải lên đường hành quân bất kể ngày đêm, bất kể sấm chớp, mưa bão, lửa đạn. Tự nhiên tôi đâm giận hắn. Chắc khi ngồi mài đúng quần trên ghế nhà trường, cậu ta say sưa đọc câu thơ, bụi trường trinh phai bạc áo hào hoa. Mơ mộng thế đời lính trận mê ly lắm. Chỉ cần mấy hôm thôi, có thể sẽ thấm đoàn thế nào là phai bạc áo hào hoa. Sao anh ta không ở lại trung đoàn bộ làm lính văn phòng có hơn không? Đồng chí Quán vào vệ quốc đoàn từ trước ngày Huế nổ súng. Lời giới thiệu của đại đội trưởng về tôi cho Tuân nghe cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Quán đã tham gia chiến đấu ở mặt trận Huế, rồi mặt trận phía Nam, đèo Phát Tượng, Chuồi, Nong. Tuy cùng chạc lứa tuổi với đồng chí, nhưng Quán là cựu binh của trung đoàn, giải dầu trận mạng không thua chúng tôi đâu. Quán còn là cây văn nghệ quần chúng của đại đội. Chúng tôi mong hai cậu sẽ thân thiết nhau. Tôi và Tuân Nguyễn biết nhau từ đó. Khi hai chúng tôi đã khá thân nhau, tôi thường đọc cho Tuân nghe thơ tôi làm, những bài thơ tràng giang đại hải, sắc mùi lính tráng. Một hôm, nhân bản chuyện thơ, Tuân hỏi tôi, này, cậu có biệt hiệu không? Có chứ, tôi đáp. Lúc đầu mình lấy biệt hiệu là lúa xanh, nhưng sau đó nghe nó thối thối làm sao ấy, nên bỏ. Đang cố dặn ra một biệt hiệu khác, nghe đỡ nặng mùi hơn nhưng chưa ra. Khi mới tập tọng làm thơ, người ta ai cũng nghĩ rằng việc quan trọng đầu tiên là phải có một cái biệt hiệu thật kêu, kiểu như các thi sĩ nổi danh Tản Đà, Kinh Kha, Xuân Diệu, Chí Đan Viên, Tê Tê Khờ, Hoàng Cầm. Tuân nói, mình cũng từng nghĩ như vậy, rồi thấy biệt hiệu biệt thiếc vô duyên òm. Tên cha mẹ đặt cho cứ thế nào thì để nguyên nó thế ấy. Cố nỗi tên mình lại trùng với ông Nguyễn Tuân vang bóng một thời, quá nổi tiếng. Mình đành xoay ngược nó thành Tuân Nguyễn. Tuân Nguyễn, nghe cũng vô duyên, nhưng thôi, đành vậy. Cậu thấy thơ mình thế nào? Tôi hồi hộp hỏi Tuân, trong bụng chờ được Tuân khen. Cả đại đội khen thơ mình, nhiều cậu còn chép để học thuộc đấy. Tuân Nguyễn nhìn tôi qua tròng kính, cận, dày cộp, chợt mỉm cười. Cái miệng Tuân cười thật rộng, thật tươi. Thơ của cậu, 20 câu đầu để giữ gìn trật tự, 20 câu cuối chuẩn bị cho người nghe vỗ tay, còn đoạn giữa thì là vẻ. Tôi không ngờ thơ của mình bị ông bạn mới mạt sát đến thế. Tôi đau quá, nổi sùng, chỉ muốn đạp cho hắn một đạp. Nhưng tôi đã ghìm được vì nhớ đến chức danh tiểu đội trưởng của mình. Tiểu đội trưởng mà đạp đội viên vì thơ bị chê thì ê quá. Nhưng Tuân hình như không để ý đến thái độ giận dỗi của tôi. Và tao đọc cho tôi nghe những bài thơ cậu ta làm, đủ các thể loại, tứ tuyệt, ngũ ngôn, thất ngôn bát cú, lục bát, những bài thơ mỗi đoạn 4 câu 3 phần. Mặc dầu tự ái một cây, tôi phải cay đắng nhận rằng bên cạnh những bài thơ ý tứ hàm xúc, đầy nhạc điệu của Tuân, thơ tôi đúng là những bài vẻ tràng giang đại hải, không chối vào đâu được. Từ đó đến nay đã hơn 40 năm trôi qua. Mỗi lần tôi đặt bút định viết một bài thơ, lời nhận xét vừa nghiêm khắc vừa diễu cợt của Tuân lại vang vọng bên tai tôi, làm tôi chùn bút. Một đêm ở chiến khu Câu Nhi, hai chúng tôi nằm trên sạp nứa gác vế lên nhau. Tuân khuyên tôi, cậu phải học luật thơ đường làm cái vốn cơ bản, sau đó phát huy thành các thể thơ tự do, mới hy vọng thơ có thể khá lên được. Tôi mộng ước được làm nhà thơ nên chấp nhận lời khuyên của Tuân. Tôi hạ quyết tâm phải học thành thục luật thơ đường. Ban ngày tôi dạy Tuân các môn xạ kích, ném lựu đạn, đâm lê, đánh bộc phá. Đêm đến, bên bếp lửa bập bùng chiến khu, Tuân giảng dạy tôi luật bằng chắc, luật các vế đối, luật cấu trúc, các thể loại, thơ đường, tứ tuyệt, thất ngôn bát cú, ngũ ngôn. Tôi dùng mũi đinh nhọn ghi lời giảng dạy lên báng súng để lúc nào cũng có thể ôn lại được. Tôi tập làm thử một số bài thơ theo cách Tuân dạy, nhưng làm xong tôi phải vo viên liệng ngay vô bếp, không dám đọc cho ai nghe. Trong nghề thơ, tôi tự phí mình như anh chàng ham trò đánh nhau, nhưng chỉ quen dùng đọc một môn võ dân gian là đá cù đậu. 3 năm võ tàu không bằng một chầu đá cù đậu. Bây giờ tôi phải học đâm lê theo đúng quy tắc, một bước tiến, hai bước lùi, gạt trái, đâm phải, làm sao tiếp thu nổi. Mỗi lần nghĩ về người đội viên mới của mình, lòng tôi lại thấy buồn vì ghen tài và đố kỵ. Hắn mới là người được trời sinh ra để làm thi sĩ. Tên tuổi hắn nay mai sẽ lẫy lừng trên thi đàn đất nước. Còn mình, dù cố gắng đến hết đời, cũng chỉ là một anh văn nghệ quần chúng, ca dao, hò vè. Để dịu bớt đau khổ, tôi tự an ủi. Nhưng về mặt binh nghiệp, mình sẽ hơn hắn. Khi hắn nổi danh về văn thơ, thì mình sẽ lên đến chức sư đoàn trưởng. Vậy là huề. Những năm 1950, 51, 52 là những năm gian lao nhất của chiến trường Thừa Thiên. Những trận lụt báo chưa từng thấy cuốn phăng cả một làng ở bên phá Tam Giang. Biển Thuận An nổi sóng thần, ném những thuyền đánh cá lớn lên bãi cát như ném cái vỏ trứng. Giặc Pháp hùa với thiên tai, tổ chức những trận càn lớn, phối hợp cả thủy lục không quân, tăng pháo, quyết xóa sổ trung đoàn 101 chúng tôi. Chúng tôi phải đánh những trận đẫm máu và tổn thất khá nặng nề. Nhưng nỗi gian lao thường trực của chúng tôi chưa phải là lụt báo, bom đạn, mà là đói. Đói là người, đói mở mắt. Có đợt 6 tháng liền chúng tôi phải ăn thứ gạo mụn, có mùi hôi thối như phân người ôi. Mà muốn có thứ gạo mục thối đó chúng tôi phải vượt qua những hệ thống đồn bót dày đặc, luồn sâu vào hậu địch, rình rập hàng trăm họng súng phục kích. Nhiều anh em chúng tôi bị giặc bắn gục trên đường đi lấy gạo. Nhiều ruột tượng gạo mang về đến đơn vị, sổ ra, đỏ lòm những máu, nhưng không thể bỏ ly. Chúng tôi tìm đủ cách để vớt gạo cho sạch máu. Những hạt gạo mục xốp hút máu như giấy thấm. Chúng tôi ngâm gạo xuống suối, nhờ nước rửa máu. Ngâm suốt đêm, sáng vớt gạo lên vẫn còn có màu hồng hồng. Chúng tôi muốn bát cơm chan máu đồng đội, nhắm mắt nhắm mũi, lùa vào miệng thật nhanh và nuốt chừng. Mỗi chén cơm chúng tôi trộn 1/4 chén ớt bột, loại ớt hiểm, cho dịu bớt vị tanh của máu. Từ ghế nhà trường, Tuân Nguyễn nhảy thẳng vào đơn vị chúng tôi thời điểm khốc liệt đó. Hôm đầu tiên tôi còn nhớ như in, Tuân bưng bát cơm chan máu đồng đội lên ăn. Mới vả được 2 miếng, anh nôn thốc nôn tháo. Tôi nói với Tuân, cứ trộn thật nhiều ớt vô, lùa thật nhanh, không nên chần chừ. Tuân ứa nước mắt nói, nhưng mình không quen ăn vậy, mình chỉ sợ anh em cho mình là học sinh tiểu tư sản, không chịu được gian khổ. Cậu nói giúp với anh em thông cảm cho mình, lần sau mình cố gắng sẽ không như thế nữa. Đêm đó họp tiểu đội, Tuân đứng lên xin lỗi, đã làm cho bữa ăn của anh em mất ngon. Tuân còn nói thêm, ngay cả trong thiên anh hùng ca bất hủ Odyssey của Homer, cũng không có hình ảnh nào dữ dội và bi tráng như bát cơm thấm máu mà chúng ta ăn. Tôi sẽ ghi khắc nó vào ký ức, và nếu qua cuộc chiến tranh mà tôi còn sống, nhất định tôi sẽ đặt nó vào trong tác phẩm của tôi. Anh em trong tiểu đội chẳng hiểu Tuân muốn nói gì, nhưng vẻ mặt và giọng nói của cậu làm họ cảm động. Họ còn xúm lại an ủi động viên, đồng chí cứ ăn 5-7 lần rồi sẽ quen thôi. Điều làm tôi lo lắng băn khoăn hơn cả là chuyện cử Tuân đi lấy gạo. Tuân chưa quen chiến trận, vừa chậm vừa yếu lại cận thị. Nhưng tôi là tiểu đội trưởng, việc phân công anh em mình vào địch hậu lấy gạo phải hết sức công bằng. Mỗi lần họp tiểu đội phân công, tôi phải tìm đủ cách để tránh cho Tuân công việc nguy hiểm này. Đồng chí Tuân ở nhà làm bích báo cho đại đội. Đồng chí phải viết xong cho cả tiểu đội khẩu hiệu, rèn cán chỉnh quân để cài lên mũ trong đợt tổng diễn tập sắp đến. Đồng chí phải hoàn thành bài thơ nói lên lòng quyết tâm, tinh thần hăng say luyện tập trong thời gian gian qua của tiểu đội ta để đọc vào dịp liên hoan văn nghệ kết thúc đợt luyện tập. Tuy vậy, cứ làm mãi cách đó, anh em bắt đầu xì xào phản ứng. Họp tiểu đội, anh em phê bình tôi hết sức gay gắt. Đồng chí tiểu đội trưởng thiên vị đồng chí Tuân. Có anh còn chua chát hơn. Dù đồng chí Tuân có đậu tú tài, có văn hay chữ tốt, nhưng đã ăn thì cũng phải đi lấy gạo như anh em. Tuân đứng bật ngay dậy, yêu cầu được phân công đi lấy gạo. Nhưng tôi cương quyết gạt đi. Tôi đành giọng nói, tôi không thiên vị ai hết. Làm bích báo, viết khẩu hiệu, làm thơ cũng cần thiết như việc đi lấy gạo. Tôi sẽ phân công đồng chí Tuân đi lấy gạo tối nay. Nhưng hiện đồng chí phải dịch truyền đơn địch vận ra tiếng Tây do phòng chính trị trung đoàn yêu cầu mà phải dịch gấp. Đây, truyền đơn địch vận trung đoàn mới giao về hôm qua đây. Giấy bút đây, đồng chí nào có thể đảm nhiệm công việc này thay đồng chí Tuân, xin giơ tay lên. Thế là cả tiểu đội ngồi ngay như phỗng. Quá nửa tiểu đội tôi trình độ văn hóa lớp 1, lớp 2, số còn lại vừa đọc vừa đánh vần. Trong cuộc đời chiến sĩ của tôi, nếu có một niềm tự hào nào đó đáng ghi nhớ, thì đó chính là niềm tự hào. Trong những năm gian truân nhất của cuộc kháng chiến 9 năm, tôi đã tận dụng quyền lực tiểu đội trưởng để bảo vệ một nhà thơ tương lai của đất nước. Sang cuối năm 1953, hai chúng tôi phải xa nhau vì nhiệm vụ của chiến trường. Tôi được cử đi học trường quân chính Bình Trị Thiên. Tuân Nguyễn được bổ sung vào đơn vị tình nguyện quân mặt trận Trung Lào. Mãi đến năm 1957, chúng tôi mới gặp lại nhau. Hòa bình lặp lại, Tuân ra khỏi quân ngũ, đi học tiếp và tốt nghiệp Đại học Sư phạm, làm thầy giáo. Sau đó được điều về Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam. Lương của Tuân Nguyễn năm đó là 93 đồng, còn tôi lâm vào cảnh khổ nạn văn chương, nhân văn giai phẩm, phải về tá túc bên bờ Hồ Tây, nhập phường câu cá trộm. Trong khi bạn bè thân thích kể cả máu mủ ruột thịt, người yêu đều xa lánh tôi, thì Tuân Nguyễn vẫn gắn bó cưu mang tôi. Mặc dù lúc này anh là người có chức danh của một cơ quan quan trọng, bắt đầu có tiếng tăm trên thi đàn, Tuân mò tìm được nơi tôi tá túc, thường xuyên mang cho tôi áo quần, tem gạo, phiếu thịt, kẹo, thuốc lá căng tin. Kẹo, thuốc lá là do cơ quan bán theo tiêu chuẩn bậc lương. Mỗi lần đem cho như vậy, Tuân rất sợ tôi mếch lòng tủi thân nên bao giờ cũng tìm cách nói thác. Có bộ quần áo mình thuê may hỏng, mặc rộng thùng thình, cứ như áo tế, cậu đậm người hơn, mặc giúp cho mình đỡ phí. Một nhà báo ngoại quốc có nhận xét người Việt Nam ta rất có đầu óc hài hước ngay cả trong việc sản xuất bánh kẹo. Ngoài bao bì để kẹo cứng thành kẹo mềm muốn chảy nước. Nếu để kẹo mềm thì cắn muốn vỡ răng. Này, cậu khỏe răng ăn giúp mình hai gói kẹo mè này nhé. Một lần tôi hỏi Tuân, cậu hay gặp mình, thế nào cơ quan họ cũng biết, cậu không ngại à? Tuân Nguyễn vốn là người ăn nói hết sức nhã nhặn lịch sự. Ở cơ quan cấm ai thấy cậu ta văng tục, nhưng chỉ khi hai đứa với nhau. Hoài niệm cuộc sống lính tráng, cậu ta văng tục ào ào. Có ngại cái con cờ? Đù mạ, mình căm ghét nhất là thói vua ơn. Nếu ngày đó cậu không chơi trò nhân danh tiểu đội trưởng, thì chắc mình đã nằm mục dương giữa Trạng Cát, Phong Trương, Thanh Lam Bồ, Phú Đa, Hạ Thanh, với một ruột tượng gạo thối mục đầy máu. Cậu quên rồi à? Đúng cái hôm cậu phịa chuyện phòng chính trị giao mình dịch truyền đơn địch vận, muốn cậu được cử đi lấy gạo, tụi phục kích sơi tái mất hai. Cậu gì nhỉ? À, cậu Lượng, cậu Vinh. Có đâu mình còn sống đến bây giờ mà đại học đại hiếc, nhà thơ nhà thiếc, phát thanh phát thiếc, kích. Năm 1963, vợ chồng tôi sinh con gái đầu lòng, đến đón cháu ở nhà hộ sinh A, có bà ngoại cháu. Bà đã mất năm 1986, tôi và Tuân Nguyễn. Vợ tôi vui lắm, nói với hai người. Bà với chú Tuân thấy cháu có xinh không? Tuân cúi xuống nhìn gương mặt nhỏ xíu còn đỏ hòn của cháu, cười cười. Bà ngoại cháu, vốn suốt đời chỉ biết công việc nội trợ và gần như không biết chữ, buột miệng nói. Bây giờ thì mẹ mừng mừng rỡ rỡ thế đấy, không biết đời con rồi có ngóc đầu dậy được không? Bà ngoại và hai mẹ con đi xích lô về nhà, tôi và Tuân lững thững đi bộ dọc đường Ngô Quyền. Dáng vẻ của ta trở nên trầm ngâm và lặng lẽ. Im lặng một lúc khá lâu, Tuân chợt nói. Bà cụ nói thật khủng khiếp, đó là lời tiên đoán về số phận những nghệ sĩ quyết định. Yêu ai cứ bảo là yêu, ghét ai cứ bảo là ghét, dù ai ngon ngọt nuông chiều cũng không nói yêu thành ghét, dù ai cầm dao dọa giết cũng không nói ghét thành yêu. Lời nhận xét bất ngờ của Tuân làm tôi bất giác rùng mình. Một câu kiều chợt ập đến trong đầu. Đường xa nghĩ đến đoạn trường mà kinh. Tuân bảo tôi, bắt đầu từ hôm nay, mỗi tháng mình gửi cậu 5 đồng mua sữa cho cháu. Hàng tháng cứ đến ngày mùng 3, ngày mình lĩnh lương, cậu chịu khó đến chỗ mình. Sợ có khi mình mắc việc không xuống chỗ cậu được. Nếu mình đi công tác vắng, mình sẽ gửi lại chỗ cậu V ở tổ thơ. Ngày đó, 5 đồng mua được 3 hộp sữa Ba Vì. Lúc chia tay, Tuân còn dặn thêm. Lỡ khi nào câu kéo không được gì, nếu tiện đường tạt vào chỗ mình mà ăn cơm, cơm tập thể ở chỗ mình khá lắm. Từ đấy, hôm nào cạn túi, tôi lại đạp xe lên 20 phố Tràng Tiền, bếp ăn tập thể của cơ quan Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam. May mắn được gặp Tuân là no bụng. Tôi Nguyễn sống trong một gian buồng nhỏ rộng chừng 8 mét vuông, ở tầng gác 2, ngay đằng sau gian nhà ăn tập thể. Buồng kê một giường cá nhân, một giá sách lớn che kín mặt tường chiều ngang. Cạnh giá sách là bàn viết, đối diện cửa ra vào treo chân dung Dostoevsky lồng khung kính trên tường. Phía đầu giường treo ảnh của cậu ta phóng to, cũng lồng khung kính. Đó là hai vật trang trí độc nhất trong gian buồng. Trên giá sách có khoảng vài chục cuốn sách tiếng Việt, còn lại là sách tiếng Pháp, tiếng Anh. Tiền lương tháng, ngoài tiền ăn, một ít dùng may mặc, tiền cho tôi. Tuân dồn hết vào việc mua sách. Tôi là khách quen của cửa hàng sách ngoại văn. Toàn tập Dostoevsky, toàn tập Chekhov, toàn tập Brecht, Maxim Gorky, Jack London. Tôi đến, hầu như lúc nào cũng bắt gặp Tuân hí hoáy trước bàn viết, trước mặt hai ba cuốn sách mới. Tôi biết lúc này cậu ta hoàn toàn đắm mình trong suy tưởng, mộng mơ. Đã từ lâu, Tuân chuẩn bị viết tác phẩm văn xuôi quan trọng của đời mình. Anh tâm sự, chủ đề tác phẩm là một thanh niên trí thức say mê cách mạng, lúc nào cũng sống trong mộng tưởng, san phẳng hết mọi điều phi lý xúc phạm con người, và xây dựng một cõi địa đàng nhân loại. Tuân Nguyễn đọc đến nát như toàn tập Dostoevsky. Cậu ta đọc, đốt, đến giạc cả người. Nhà văn mà Tuân đặt thành tích để vươn tới là đốt. Tuân nói với tôi, điều này mình chỉ nói riêng với cậu thôi. Nhiều đêm mình nằm mơ, cuốn sách của mình được in ra và được những người sành văn đánh giá là xấp xỉ với đốt. Bạn hữu chúng tôi không ai bảo ai cùng gọi đùa Tuân là cụ đốt. Ta đến chơi cụ đốt đi, cụ đốt vừa có thơ được in trên báo Văn Nghệ. Ta đến bắt cụ khao một chầu thịt chó. Một bữa, tôi và một người bạn đến chơi bắt gặp cụ đốt trong tình trạng bứt rứt buồn bã. Tôi hỏi, có chuyện gì thế Tuân? Hay tại chúng mình đến chơi hay hơi nhiều, quấy rầy cậu? Và chúng tôi nháy nhau, rậm đứng lên, định chào ra về. Tuân vội đưa tay ngăn lại. Các cậu chẳng có liên quan gì hết. Tuân nhìn đồng hồ đeo tay. Nhà ăn sắp mở cửa rồi, đợi tí ta xuống ăn cơm. Tôi thầm đoán cậu ta chắc gặp chuyện gì rắc rối ở cơ quan. Nghe nói, trong đợt học tập nghị quyết 9, cậu ta xin bảo lưu ý kiến, bị cơ quan đưa ra kiểm điểm vì những luận điệu ủng hộ chủ nghĩa xét lại Liên Xô. Cậu ta làm thơ ca ngợi Khrushchev, đã kích Mao và Stalin. Nói chung, vào thời gian ấy, những chuyện như thế là chuyện chết người cả. Như đoán biết chúng tôi đang nghĩ gì, Tuân giải thích. Cái đây hai hôm, mình dọn dẹp lại gian buồng, quét tước mạng nhện. Mình gỡ chân dung Dostoevsky và bức ảnh của mình xuống, lau sạch bụi rồi treo lại. Vừa dọn dẹp xong thì có mấy cô sinh viên văn khoa đến chơi. Một cô nhìn lên giá sách hỏi mình. Anh đọc nhiều sách. Thế theo anh, nhà văn nào lớn nhất, anh khâm phục nhất? Lúc đó, mình đang ngồi gần cửa ra vào. Theo thói quen, mình đưa tay thẳng chỉ lên chỗ treo chân dung Dostoevsky. Ông này, chỉ một mình ông này thôi. Đó là thiên tài của các thiên tài. Các cô nhìn theo tay chỗ mình chỉ, không nói gì, nhưng đều quay lại nhìn mình, với ánh mắt rất lạ. Lúc đó mình không để ý. Các cô về rồi, mình nhìn lên tường, thấy chân dung Dostoevsky treo hơi lệch. Mới bắt ghế đứng lên sửa lại, nhìn gần mới biết té ra đó là ảnh của mình, chứ không phải chân dung đốt. Thì ra, mình treo nhầm chỗ, do cận thị nên không nhận ra. Thế có chết người không chứ? Thảo nào, mấy cô đều quay lại nhìn mình với ánh mắt rất lạ, mà lúc đó mình không hiểu tại sao. Không nói ra miệng, nhưng chắc chắn trong bụng các cô phải cho rằng mình là thằng cha kiêu căng đến ngu xuẩn. Kể đến đó, nét mặt Tuân càng rầu rĩ, ủ rũ hơn. Tôi không sao nhịn được cười, tôi ôm bụng mà cười. Tôi cười lăn lộn, cười chảy nước mắt, nước mũi. Thì đã sao? Tôi nói, càng cười dữ hơn. Cậu cũng là một cụ đốt thứ hai đấy chứ. Nga thì đốt tôi, Việt Nam thì đốt Tuân. Ha ha, đó là một lầm lẫn vĩ đại. Tuân nổi cọ, giận dữ nói, cậu thì chuyện gì cũng tếu táo được. Tôi cố nhịn cơn cười, đưa ống tay quệt nước mắt nước mũi, lấy giọng nghiêm túc nói. Theo mình, biết đâu chính sự lầm lẫn này lại là điều báo hiệu xuất hiện một tài năng lớn. Có lần cậu đã kể với mình, nhà thơ Nekrasov sau khi đọc tác phẩm đầu tay của đốt đã đội tuyết Petersburg đến Belinsky vào một giờ sáng mà reo lên. Tôi đến báo với anh một tin vui, nước Nga xuất hiện một Gogol mới. Belinsky cầu nhau, các anh làm như Gogol là nấm không bằng. Quả nhiên, sau này đốt còn vượt cả Gogol. Cũng có thể cậu rơi vào đúng trường hợp này. Mình biết cậu từ thuở 18-19 tuổi, mình không có cái tài tiên tri thấu thị của Nekrasov, nhưng mình có cái trực giác của người lính giải dầu trận mạc. Mình đã tiên cảm trong tương lai, cậu sẽ là nhà văn làm sáng danh đất nước. Bởi vậy mà mình mới quyết định chơi trò nhân danh tiểu đội trưởng. Cùng cách Tuân Nguyễn trợ cấp tiền cho tôi hàng tháng mua sữa nuôi con cũng rất Tuân Nguyễn. Mỗi lần đưa tiền cho tôi, Tuân đều có vẻ ngượng nghịu, xấu hổ như anh đang làm một điều gì không phải với bạn. Tiền cậu ta bỏ sẵn trong phong bì dán kín. Thứ phong bì vẫn dùng để viết thư trả lời các cộng tác viên của đài. Tuân dúi phong bì vào túi áo tôi, tránh mắt, không nhìn tôi. Dúi xong, cậu ta lại lảng ngay sang chuyện khác, thường là lấy cớ phải đến cơ quan có cuộc họp quan trọng gì đó. Vừa bước vội xuống cầu thang, Tuân vừa bắt tay tôi. Hôm nào rỗi đến chơi, bữa nay mình có chút việc bận, không vắng mặt ở cơ quan được. Tôi biết Tuân không muốn ngồi lại với tôi khi số tiền cậu ta cho vẫn còn nằm cộm trong túi áo tôi. Con gái tôi uống sữa của chú Tuân chu cấp cho đến lúc cháu bập bẹ biết nói. Rồi chú Tuân gặp nạn cho đến lúc cháu học hết cấp 1 mới được gặp lại chú. Tuân Nguyễn là người vỡ lòng cho tôi về Dostoevsky, cũng như hơn 10 năm trước đó đã vỡ lòng cho tôi về Niêm Luật Đường Thi. Nhờ cậu ta mà từ những năm 1961-62, tôi được biết nội dung tóm tắt những tác phẩm quan trọng nhất của Đốt. Từ tác phẩm đầu tay, Những Người Cùng Khốn, đến các tác phẩm viết sau, sau khi bị lưu đày ở Tây Bá Lợi Á 10 năm, Kỷ Niệm Ngôi Nhà Những Người Chết, Những Người Bị Lăng Nhục và Bị Xúc Phạm, Tội Ác và Trừng Phạt, Con Bạc, Thằng Ngốc, Đầu Xanh Tuổi Trẻ, Lũ Người Quỷ Ám, Anh Em Nhà Karamazov, vân vân. Những câu văn của Đốt Tuân trích dẫn đã in khắc trong trí nhớ tôi cho mãi đến hôm nay. Địa ngục nằm trong lòng những con người không còn biết yêu thương. Nếu chúng ta có quyền xây dựng lâu đài hạnh phúc cho nhân loại trên một giọt nước mắt của trẻ con. Những con người đơn giản là những con người hết sức nguy hiểm. Cái đẹp sẽ cứu chuộc nhân loại, vân vân và vân vân. Về sau này tôi được đọc khá nhiều những tác phẩm nghiên cứu về Đốt của các chuyên gia nổi tiếng, cả xã hội chủ nghĩa lẫn phương Tây, nhưng chưa một tác giả nào gây nên trong tôi một ấn tượng kinh hoàng về thiên tài vô song, phong phú và phức tạp của Đốt như Tuân Nguyễn. Một lần tôi đến chơi đúng vào chiều ngày mùng 3. Bước vào buồng, tôi thấy Tuân đang tiếp ba cô gái, nữ sinh hay sinh viên gì đó. Cửa buồng mở rộng cả hai cánh và ngọn đèn trên trần bật sáng chói. Tôi đứng khựng lại một chút ở ngưỡng cửa, liếc nhìn ba cô. Cô nào cũng đẹp ngời ngời. Tôi định chào xin lỗi bước ra, nhưng hai chân cứ như bị trói, không bước ra nổi. Tôi chưa bao giờ được nói chuyện với một, chứ đừng nói đến ba cô gái đẹp đến thế. Một ý nghĩ ganh tị chợt ập đến trong đầu. Hắn với mình cùng lứa, mà mình sao kém thế, còn hắn sao mà ngon thế? Tuân Nguyễn thì hình như chẳng chú ý gì đến sắc đẹp ba cô gái. Cậu ta mời ba cô ăn bánh, chuối, kẹo và giao sảng Đốt. Bao giờ bập vào Đốt, mà bập thường xuyên, gương mặt Tuân cũng sáng lên một cách khác thường. Đó là gương mặt của những nhà truyền giáo lớn. Tôi nghĩ, cậu ta giao giảng Đốt như các nhà truyền giáo giao giảng Thánh Kinh. Có một khác biệt là Tuân giao giảng Đốt không cần quan tâm người nghe và có hiểu hay không. Tôi thường nói đùa, Tuân Nguyễn đang nhập đồng Đốt. Chốc chốc, Tuân ngừng tay, đưa tay lên giá sách, không cần nhìn mà rút rất chúng tác phẩm nào đó của Đốt mà cậu ta cần dẫn chứng. Cậu ta lật lật rất nhanh những trang sách, đọc lên cái đoạn cần trích dẫn bằng tiếng Pháp, rồi dịch miệng rất lưu loát. Để khỏi quấy rầy cụ Đốt, tôi ngồi nép mình ở góc buồng, chốc chốc lại ngước mắt nhìn những cái miệng xinh đẹp như bông hồng hàm tiếu, những hàm răng trắng như ngọc trai nhỏ nhén, cắn bánh nhai kẹo. Những cặp mắt long lanh như mắt trẻ nít, chăm chú nhìn cụ Đốt nhập đồng. Tôi thì hầu như chẳng nghe thấy gì. Đốt điếc với tôi lúc này trở thành vô nghĩa. Tôi chỉ thèm rộn rực được hôn lên một trong ba cái miệng hé hé mở, có mùi thơm trái chín cây kia. Chỉ một lần thôi, rồi nằm lăn ra chết thẳng cẳng, cũng đáng đời. Các cô ăn chuối ăn bánh đi. Tuân đưa tay lịch sự mời, cốt để lấy hơi giao giảng tiếp. Cậu ta đang giới thiệu với ba cô chương Ngài Đại Pháp Quan trong Anh Em Nhà Karamazov, mà theo cậu ta là khúc giao hưởng văn xuôi sáng giá nhất trong nền văn xuôi cổ kim của nhân loại. Cậu ta đọc một mạch cuộc đối thoại dữ dằn và hài hước giữa ngài đại pháp quan đại diện của quyền lực vô song của giáo hội và pháp đình tôn giáo ở Ifanyo thế kỷ thứ 15 với Chúa Trời giáng thế lần thứ hai. Ông đấy à? Ông già đại pháp quan gằn giọng hỏi. Chúa không trả lời. Ông ta nói tiếp. Ông đừng nói gì mà lại hơn. Phải chăng ông biết nói gì bây giờ? Ông đã trao tất cả quyền năng cho giáo hội chúng tôi. Chúng tôi đã mất 15 thế kỷ mới thiết lập được một trật tự như hiện nay. Thiết lập nhân danh ông. Bởi vậy, ông không có quyền xuất hiện lần thứ hai và nói thêm bất cứ điều gì trước đây ông đã nói. Tại sao ông còn xuống đây gây rắc rối cho chúng tôi? Ông có biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì không? Tôi chỉ cần chỉ vào mặt ông, lên án ông. Đây là một tên tà giáo. Và tôi chỉ cần phải tay ra hiệu là đám quần chúng hôm qua cuồng nhiệt hôn dấu chân ông. Sẽ trói nghiến ông lại, ném ông vào giàn hỏa. Gương mặt, giọng nói của Tuân sáng rực niềm cảm xúc do đoạn văn tác động. Nòng cậu ta lúc này thật quyết liệt, thật dữ dội. Cậu ta im lặng, chân chân nhìn ba cô gái, như muốn ba cô chia sẻ niềm cảm xúc lớn lao đang dần dần trong huyết quản mình. Một trong ba cô xinh nhất, đã chia sẻ niềm cảm xúc của cậu ta. Cô ngừng cắn trái chuối tiêu Trứng Quốc hỏi. Anh đã đọc cuốn Nam Tước Phôn Gôn Rinh chưa? Cũng chuyện của Liên Xô. Sách dày 3 tập mà em chỉ đọc có một đêm. Cô ngồi cạnh liền đặt miếng bánh xuống góp chuyện. Theo mình thì tác phẩm Chiếc Khuy Đồng còn hay hơn, đọc mà tim cứ giật thon thót. Mặt Tuân Nguyễn tự nhiên ngạch ra, miệng hơi hé mở mà không nói được, như bị cấm khẩu. Cậu ta đỏ bừng mặt nhìn ba cô như những sinh vật kỳ dị lạc vào buồng mình. Tôi thì sướng tỉnh cả người, nhảy vào chuyện luôn. Các cô đã đọc Chiến Dịch Phượng Hoàng chưa? Sách vừa xuất bản mới toanh. Nam Tước Phôn Gôn Rinh và Chiếc Khuy Đồng còn phải gọi bằng cụ. Cả ba cô lập tức quay sang tôi, như bất ngờ vớ được người cùng hội cùng thuyền. Nét mặt ba cô vụt trở nên nhẹ nhõm rạng rỡ, như vừa chút được gánh nặng kinh người. Cả ba cô lúc này nom lại càng đẹp. Cả ba cô tranh nhau thuật lại những chi tiết giật gân của mấy anh chàng tình báo vườn. Còn tôi thì tranh thủ bồi dưỡng cặp mắt mà hàng ngày không nhìn thấy gì khác ngoài mặt hồ rong rêu, tăm cá và khuôn mặt dữ dằn của mấy tay tuần hồ chuyên rình rập tóm cổ bọn câu cá trộm chúng tôi. Tuân Nguyễn nổi quạo thật sự, đút đốt vào giá sách, lặng lặng ngồi vào bàn, chúi đầu xuống cuốn sách đọc dở. Chốc chốc cậu ta quay lại, hết nhìn cô gái, lại nhìn tôi, như nhìn mấy con ruồi con muỗi, cứ vo ve bên tai. Tôi cứ tảng lờ như không hay biết, cười nói hề hả, góp chuyện với ba cô. Tôn Nguyễn tiễn các cô về với vẻ lạnh nhạt cố ý, còn tôi thì sang sái theo các cô xuống hết các bậc cầu thang, tranh thủ ngắm các cô đằng sau. Eo, lưng, mông. Lưng mềm như ngọn lửa, mông tròn như trứng chim, và những cặp đùi, nó theo kiểu trường ca Tây Nguyên, nếu gió thổi tung váy sẽ sáng chói như tia chớp. Lúc tôi trở lên, Tuân Nguyễn quạo quạo nói, những chuyện bá láp như thế mà cậu cũng dỗi hơi bản luận. Tôi cười chán, cậu vẫn giao giảng cho mình điều giao giảng của đốt, cái đẹp sẽ cứu chuộc nhân loại. Theo mình thì chỉ với ba cô gái này thôi cũng đủ cứu chuộc cho cả nhân loại rồi. Sau cái đợt cứu chuộc nhân loại kể trên, có đến hơn nửa tháng tôi mới đến thăm Tuân. Cậu ta bước ra hành lang đón tôi, gương mặt hốc hác, phờ phạc, hai mắt thâm quầng. Tôi lo lắng hỏi, cậu ốm hay làm sao thế? Tuân vứt mưa tóc rũ xuống trán nói, Dostoevsky thì 5 đêm trắng, mình thì 10 đêm trắng cậu ạ. Nhưng đầu đuôi thế nào? Tôi đăm đăm nhìn người chiến hữu cùng tiểu đội năm nào, tên một tác phẩm của đốt chợt hiện ra trong đầu. Những người bị quỷ ám. Tôi nghĩ cậu ta bị đốt ám. Cái ma lực văn chương của thiên tài này thật kinh dị. Hai chúng tôi ngồi xuống mép giường, còn buông màn. Tuân rầu rĩ kể. Thế này, mình gọi nhầm tên người và bị tát, mà lại gọi nhầm tên người yêu mới chết chứ. Cách đây đúng 10 hôm, mình mời cô ta đến chơi. Mình có ý định cầu hôn với cô ấy. Mình đang bối rối chưa biết mở đầu thế nào, thì nghe tiếng trẻ con reo hò dưới sân. Mình mới bước ra hành lang để nhìn xuống xem có chuyện gì. Mấy đứa trẻ trong khu tập thể đang vây quanh hai con gà trống sủ lông, vươn cổ chọi nhau rất hăng. Mình vốn mê xem gà chọi từ nhỏ, thích quá, liền ngoái đầu gọi cô ta cùng đi xem. Nhưng nó lẽ gọi A ơi, ra xem hai con gà chọi nhau hay lắm. Mình lại nhịu ra thành B ơi, B là tên một cô gái cũng có cảm tình với mình. Cô A của mình cũng biết hai cô này không ưa nhau. Thế là cô ta bước ngay ra, mắt nảy lửa rít lên. Anh là thằng đẻo, anh đang ngồi với tôi, nhưng đầu óc anh nghĩ đến con B, nên anh mới gọi nhầm ra thế. Mình chưa kịp phân trần thì đã bị ngay một cái tát. Rồi cô ta đùng đùng bỏ về. Suốt 10 đêm nay, mình thức trắng vì chuyện đó. Nhưng cô ta tên là gì mà cậu gọi nhầm là gì? Tôi thắc mắc hỏi. Tôi là đứa ham cười. Nghe những chuyện như thế là tôi không sao nhịn được cười. Nhưng tôi sợ Tuân giận, nên cũng cố làm bộ mặt đưa đám để chia sẻ nỗi khổ tâm của bạn. Tuân lắc đầu phẩy tay. Cậu không cần đi vào chi tiết làm gì, chỉ cần biết đáng lẽ gọi là A, thì mình lại gọi là B. Chúng tôi ngồi với nhau khoảng tiếng đồng hồ, nói đủ chuyện linh tinh. Nhưng tôi không sao tập trung được tư tưởng. Tôi quá tò mò mới biết tên cô gái bị gọi nhầm tên. Chọn đúng vào lúc cậu ta bất ngờ nhất, tôi làm như vô tình buông một câu. Nếu cô ta tên An mà gọi nhầm thành Lan thì cũng dễ thanh minh thôi. Người ta lỡ miệng là thường. Tuân buột miệng. Không, cô ta tên Nguyệt mà mình lại gọi là Huệ. Thanh minh thế nào được? Đến đây thì tôi không sao nín nhịn được nữa. Tôi cười đến nỗi phải ôm chặt lấy bụng, sợ lỡ đứt ruột như trình dọc kim bao búa. Đúng đúng, vừa nói tôi vừa nấc. Nhầm thế thì đến thánh cũng không thể thanh minh được. Nguyệt, Huệ, hai vần chéo chẹo hẳn nhau. Lâu lâu không thấy Tuân Nguyễn xuống nghi tạm chơi. Cậu ta ốm đau gì chăng? Tôi tìm lên Tràng Tiền. Cậu ta đang cắm cúi chiếc bản viết. Tuân đặt bút tiếp tôi. Mình bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết mà mình vẫn nói chuyện với cậu. Mình hy vọng trong năm nay sẽ hoàn thành bản thảo lần thứ nhất. Thời tiết này mà đóng cửa buồng lại ngồi viết văn thì nhất. Nhưng khổ nỗi thời gian cứ bị cắt vụn vì những công việc của cơ quan. Tôi buồn cười. Thời tiết này đối với dân câu chúng mình cũng nhất. Hồ Tây đêm đêm mờ mịt mưa xuân. Chúng mình đang hồi hộp đón vụ cá vật đẻ đầu tiên trong năm. Cậu bỏ văn rồi à? Tuân băn khoăn hỏi tôi. Không bỏ cũng coi như bỏ. Tôi nói, viết mà không ai in thì viết làm gì. Lần đó, tôi dùng 5 đồng Tuân trợ cấp sữa cho cháu sắm thêm mấy bộ lưới câu chùm, loại chuyên dùng để giật cá vật đẻ. Tháng 3, trời nồm ẩm ướt gần suốt cả tháng, đường phố Hà Nội lép nhép bùn, thềm nhà xi măng đóng hoa các nhà chảy nước. Dân trong thành phố bực dọc nguyền rủa thời tiết, dân câu ven Hồ Tây chúng tôi lại vui mừng hết chỗ nói. Hồ Tây cá chở mình suốt đêm, cá cái như chép, giếc, thầu dầu, bụng căng trứng, nôn nóng, chờ mưa rào.